Chương 145 Tại đền thờ, ngày lễ lều.
Giê-xu đi về đền thờ. Đi trước người là nhóm nam môn đệ, theo sau người là nhóm nữ môn đệ, gồm có mẹ người, Maria Clopha, Maria Salome, Suzanne, Jenny Chusa, Elis người Bethsu, Analia người Jerusalem, Martha và Marcel, Maria Magdalena không có ở đó. Ở chung quanh Giê-xu là 12 tông đồ và Mariam. Jerusalem thật huy hoàng lộng lẫy. Trong những ngày long trọng này, người ta đi lại trên mọi nẻo đường, đến từ khắp mọi miền, thánh vịnh, giảng thuyết, cầu nguyện, xì xèo. Tiếng chửi rủa của các kẻ chăn lừa, tiếng khóc của trẻ con. Bên trên tất cả những thứ đó là bầu trời trong lộ ra giữa các căn nhà, với các mặt trời soi xuống cách vui vẻ, tô thắm hơn cho các y phục muôn màu, để thiêu đốt các màu chết của các rành cây, các cây cao mà người ta thấy đó đây, ló ra bên ngoài, các bức tường của các khu vườn vây kín hoặc trên sân thượng. Thỉnh thoảng Giê-xu gặp một người quen và lời chào có vẻ tôn kính ít hay nhiều, tùy theo tính khí của kẻ người gặp. Đây, một cái chào sâu, nể vì của Gamaliel. Ông này nhìn Étienne đăm đăm. Étienne cũng mỉm cười với ông từ đám các môn đệ. Sau khi đã cúi mình trước Giê-xu, ông gọi Étienne ra chỗ riêng và nói với anh ta vài lời. Sau đó, Étienne lại trở về với nhóm của ông. Đầy kính cẩn là lời chào của ông già Cleopha, trưởng giáo đường ở Emmaus. Cũng đi về đền thờ với các người đồng hương của ông. Câu trả lời cho lời chào của Giê-xu bởi các Pha-ri-siêu ở Capernaum thì cứng cỏi như lời nguyền rủa. Về phía các nông dân của Giô-ca-na, do người quản đốc dẫn đầu, thì lời chào là sự phục lạy trong bụi đất của đường phố. Khi họ hôn chân Giê-xu tại một ngã tư, đám đông dừng lại để quan sát cách ngạc nhiên nhóm người này, vừa la vừa chạy nhào tới dưới chân một người đàn ông trẻ. Không phải một Pha-ri-siêu, cũng không phải một luật sĩ nổi tiếng, không phải ông tổng trấn, cũng không phải triều thần mạnh thế. Có người hỏi xem đó là ai, và tiếng xì xào lan ra.
Đó là vị Rabbi Nazareth mà người ta nói đó là Đức Messiah.
Khi đó, các tân tín đồ và các dân ngoại tò mò bao quanh lấy người, đầy nhóm của người sát vào tường, tạo nên sự càn lưu thông trong tất cả cái quảng trường nhỏ, cho tới khi một nhóm người chăn lừa phân tán họ và nguyền rủa sự tắc nghẽn giao thông. Nhưng đám đông lại tụ tập tái hồi ngay, phân chia nhóm nữ môn đệ với nhóm nam môn đệ, biểu lộ sự đòi hỏi cách tàn nhẫn. Nhưng cũng còn vì đức tin, mọi người đều muốn đụng vào y phục của Giê-xu, nói với người một câu hay hỏi một điều gì. Nhưng đó là sự cố gắng vô ích, vì chính họ cũng vội vã lo lắng, vùng vẫy để được ở hàng đầu. Họ xô đẩy lẫn nhau nên không ai thành công cả, và câu hỏi cũng như câu trả lời đều tan vào sự ồn ào, không thể hiểu được. Chỉ có một người bứt được ra khỏi cảnh này là ông ngoại của Marian. Ông đã trả lời bằng một tiếng la cho tiếng la của cháu ngoại ông. Rồi ngay sau khi đã tôn kính thầy, ông ôm ghì nó vào lòng, quỳ gối ngồi trên gót chân. Ông đè nó ngồi vào lòng, cảm phục nó, vuốt ve nó những nước mắt và những cái hôn vui mừng, hỏi nó và nghe nó. ông già đã ở trên thiên đàng rồi, vì ông quá sung sướng. Các lính Roma chạy tới, mở ra một lối đi. Họ tưởng là có một cuộc ẩu đả. Nhưng khi nhìn thấy Giê-xu, họ mỉm cười và rút lui bình tĩnh. Chỉ giới hạn ở việc khuyên các người hiện diện ở đó nên giải tán cho trống lối đi tại ngã tư quan trọng này. Giê-xu vâng lời ngay, lợi dụng khoảng trống mà các lính Roma đã mở ra để đi trước người vài bước, giống như họ mở đường cho người. Thực sự là họ trở về bót gác, vì quân đồn trú Roma được tăng cường rất mạnh. Philato biết có sự bất bình của đám đông và tựa như ông sợ có nổi loạn. Trong những ngày mà Jerusalem tràn ngập các người Hy Bá từ khắp nơi đổ về, thật là đẹp khi thấy người đi theo sau đám lính Roma như một ông vua mà người ta mở đường cho. Khi ông đi vào dinh của ông, trong khi di chuyển, người nói với đứa trẻ và ông già,
đi luôn bên nhau và theo thầy.
Và người nói với người quản đốc,
thầy xin ông, để các người của ông cho thầy, họ sẽ là khách của thầy tới chiều.
Người quản đốc trả lời cách cung kính,
nguyện được tất cả như thầy muốn.
Và ông đi ra một mình sau khi đã cúi sâu để chào. Bây giờ, họ đã tới gần đền thờ. Đám đông lúc nhúc, giống hệt như các con kiến ở gần tổ kiến, và họ càng đông hơn. Khi một người nông dân của Giô-ca-na kêu lên,
thầy đây!
Và ông quỳ gối để chào người. Các người khác cũng bắt chước. Giê-xu vẫn đứng ở giữa đám đông dân, vì họ vây chặt lấy người. Người quay cái nhìn về một điểm người ta chỉ. Người gặp cái nhìn của một ông Pha-ri-siêu ăn mặc rất sang trọng. Ông không phải người mới đối với tôi, nhưng tôi không nhớ đã gặp ông ở đâu. Ông Pha-ri-siêu Giô-ca-na đang ở với các người khác cùng tầng lớp với ông. Một đống vải vóc quý, tua rua, dây khóa, nai nịt, các lá bài, tất cả những thứ đó đều lụng thụng hơn thường lệ. Giô-ca-na nhìn Giê-xu cách chăm chú, một cái nhìn hoàn toàn tò mò, nhưng không bất kính. Ông chào người với vẻ ngượng ngựu. Ông chỉ hơi cúi đầu, nhưng đó luôn luôn là cái chào mà Giê-xu trả lời cách kính cẩn. Cũng có hai Pha-ri-siêu khác chào, còn những người khác nữa thì nhìn cách khinh bỉ, hoặc làm như nhìn đi nơi khác. Chỉ có một ông là buôn lời lăm mạ. Điều đó chắc chắn, vì tôi thấy những người đang vây quanh Giê-xu giật nảy, và ngay cả Giô-ca-na cũng quay ngoắt lại, để dán cái nhìn xét đánh trên kẻ lăng mạ, một người trẻ hơn ông với những nét đặc biệt cay nghiệt. Khi họ đã đi qua, các nông dân mới dám nói. Một người nói,
thưa thầy, cái ông đã nguyền rủa thầy, đó là Doras.
Hãy để ông ta làm, thầy đã có các con chúc phúc cho thầy.
Giê-xu nói cách bình tĩnh. Manaen đang đứng tựa vào một vòng cửa với các người khác. Khi ông nhìn thấy Giê-xu, ông kêu lên vui mừng.
Thật là một ngày dễ chịu, vì con lại tìm thấy thầy.
Và ông lại với Giê-xu. Các người đứng với ông cũng đi theo. Ông tôn kính người dưới bóng rợp của khung cửa, nơi mà các tiếng nói vang lên, tựa như dưới nóc mái vòm. Ngay lúc ông đang tôn kính người, thì hai anh họ Simon và Giuse của người, cùng với các người Nazareth khác đi qua rất gần nhóm của người, nhưng họ không chào. Giê-xu buồn nhìn họ, nhưng người không nói gì. Giu-đa và Gia-cô-bê bị kích động, nói gì với nhau. Giu-đa bừng bừng nổi giận, liền chạy đi mà ông anh không kịp giữ lại. Nhưng Giê-xu gọi ông cách khẩn thiết.
Giu-đa ơi, lại đây,
Chỉ có thế, đứa con trai bị quay quắt của An-phê mới trở lại.
Hãy để họ làm. Đó là những hạt giống chưa cảm thấy mùa xuân. Hãy để họ trong sự tối tăm của cục đất cố chấp. Dù sao, rồi thầy cũng sẽ thấm nhập vào nó. Cho dù cục đất có trở nên đá để bao bọc hạt giống, thầy sẽ làm nó vào lúc phải làm.
Nhưng còn mạnh hơn câu trả lời của Judah An-phê là tiếng khóc của Maria An-phê vang lên thảm thiết, tiếng than dài của một kẻ bị nhục nhã. Nhưng Giê-xu không trở lại để an ủi bà, dù là tiếng than này vang lên rõ ràng dưới vòng cửa, nơi nó nhân bội lên những tiếng vọng. Người tiếp tục nói với Manaen: "Ông thưa người,
những người ở với con là những môn đệ của Gioan Tẩy Giảng, cũng như con, họ muốn thuộc về thầy."
"Bình an cho các môn đệ tốt. Ở đằng trước kia là Matthias, Gioan và Simeon, bây giờ ở với thầy luôn. Thầy đón nhận các con như đã đón nhận họ, bởi vì tất cả những gì đến từ vị thánh tiền hô đều rất chí thiết đối với thầy."
Rồi sau khi đã vào nội khu đền thờ, Giê-xu ra lệnh cho Iscariot và Simon đi mua những thứ thường lệ và các của lễ theo thói quen. Rồi người gọi thầy cả Gioan và nói:
"Con thuộc về nơi này. Con có nhiệm vụ mời vài thầy Lê-vi mà con biết là họ đáng biết chân lý. Vì thật vậy, năm nay thầy có thể mừng lễ vui vẻ. Sẽ không bao giờ còn có những ngày êm đềm như vậy nữa."
"Lạy Chúa, tại sao?"
Luật sĩ Gioan hỏi.
"Bởi vì thầy có các con ở chung quanh thầy, tất cả hiện diện hữu hình hoặc thiêng liêng."
"Nhưng chúng con sẽ luôn luôn ở đây, và rất nhiều người khác nữa cùng với chúng con."
Tông đồ Gioan hăng hái xác định, và mọi người đều đồng thanh. Giê-xu mỉm cười nín thinh, trong khi thầy cả Gioan đi về phía trước với Ê-ti-en, vào đền thờ để thi hành lệnh. Giê-xu kêu theo sau lưng họ:
"Trở lại với chúng ta tại hành lang dưới ngoại."
Các ngài đi vào và hầu như lập tức gặp Nicodemo. Ông cúi sâu để chào, nhưng không lại gần Giê-xu. Ông chỉ trao đổi với người một nụ cười thông cảm và bình an. Trong khi nhóm phụ nữ dừng lại ở nơi họ được phép, Giê-xu với nhóm các ông vào cầu nguyện tại nơi dành cho người hy bá. Rồi sau khi hoàn tất mọi nghi thức, người trở lại với những kẻ đang chờ người ở hành lang dân ngoại. Các hành lang rất rộng và rất cao, chứa đầy đám đông đang nghe giáo huấn của các rabbi. Giê-xu đi về nơi người thấy hai tông đồ và hai môn đệ đã sai đi trước, đang dừng ở đó. Họ về lấy người ngay. Họp đoàn với các tông đồ và các môn đệ cũng có một số đông những người khác đã ở đây đó. Trong cái sân lát đá đầy người, sự tò mò mạnh tới nỗi một số học trò của các rabbi, tôi không biết do hồn nhiên hay do thầy họ sai đến, cũng lại gần vòng vây bao chặt quanh Giê-xu. Giê-xu hỏi ngay thẳng vào họ:
"Tại sao các ông chen chúc xung quanh tôi? Hãy nói đi, các ông có những rabbi nổi tiếng và thông thái, được mọi người trọng. Còn tôi vô danh và bị khinh. Vậy tại sao các ông đến với tôi?"
"Tại vì chúng tôi yêu thầy."
Có mấy người nói vậy, mấy người khác nữa thì:
"Tại vì thầy có những lời khác với những người khác."
Người nữa thì:
"Để coi các phép lạ của thầy."
Hoặc:
"Bởi vì chúng tôi đã nghe nói về thầy."
Và:
"Bởi vì chỉ có mình thầy có những lời của sự sống đời đời và những công việc phù hợp với lời nói."
Và sau cùng:
"Tại vì chúng tôi muốn hợp đoàn với các môn đệ thầy."
Giê-xu nhìn đám người lần lượt theo lúc họ nói, tự như người xuyên thấu họ bằng cái nhìn, để đọc những cảm nghĩ giấu kín của họ. Một số người không chịu đựng được cái nhìn này, đã làng ra xa, hoặc nấp sau chiếc cột, hay sau những người lớn hơn họ. Giê-xu tiếp,
nhưng các ông có biết thế nào là theo tôi và việc đó đòi hỏi những gì không? Tôi sẽ trả lời một số vấn đề này thôi, vì sự tò mò thì không đáng được trả lời, và vì những kẻ đói khát lời tôi cho tôi tình yêu của họ, và họ ước ao hợp bày với tôi. Trong số những kẻ đã nói có hai nhóm. Những người tò mò thì tôi không màng tới, những người thiện chí thì tôi chỉ bảo một cách không vờ vịt tính chất khắt khe của ơn gọi này. Đến với tôi với tư cách là môn đệ, có nghĩa là từ bỏ hết mọi thứ tình yêu vì một tình yêu duy nhất, tình yêu tôi. Còn tình yêu ích kỷ với chính mình, tình yêu có tội với giàu sang, nhục dục hay quyền hành, tình yêu ngay thật cho vợ chồng, tình yêu thánh với cha mẹ, tình yêu tình cảm với con cái, cháu chắt hay anh chị em, tất cả phải nhượng bộ cho tình yêu tôi. Nếu người ta muốn thuộc về tôi. Thật vậy, tôi nói với quý vị rằng, để làm môn đệ của tôi thì phải tự do hơn con chim bay trên trời, tự do hơn gió bay trên không, mà không ai cản lại được. Không ai, cũng không có gì giữ lại. Tự do, không bị xiềng xích nặng ràng buộc, không bị những dây tình yêu vật chất trói, cả đến không bị một cái hàng rào nào, dù nhẹ nhất như cái màng nhện ngăn cản. Tâm hồn như một con bướm mảnh mai ẩn trong cái tổ nặng nề của thân xác, và đường bay của nó có thể nên trì trệ hay ngừng lại hoàn toàn bởi hành động của một cái màng nhện mịn màng và lấp lánh ngũ sắc. Màng nhện của tình dục, của thiếu quảng đại trong sự hy sinh. Tôi muốn tất cả, không chừa lại một cái gì. Tâm hồn cần cái tự do này để cho, cái quảng đại này để cho, để có thể chắc chắn là không bị giữ lại bởi cái màng nhện của tình cảm, của phong tục, của các suy tư, sợ hãi, răng ra như những màng nhện quái gở là Satan, kẻ ăn cắp các linh hồn. Nếu ai đến với tôi mà không ghét một cách thánh thiện, cha, mẹ, vợ con, anh chị em, và cả đến mạng sống mình, thì họ không thể làm môn đệ tôi. Tôi nói ghét một cách thánh thiện. Các ông trong lòng các ông đã nói, ông ta đã dạy là ghen ghét không bao giờ thánh. Vậy ra ông ta tự nói phản. Không, tôi không tự nói phản lại chính tôi. Tôi nói về ghét sự nặng nề của tình yêu, sự ham hố thuộc về thân xác của tình yêu đối với cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, và cả ngay sự sống. Nhưng đàng khác, tôi truyền phải yêu mọi người thân và sự sống với sự tự do nhẹ nhàng thuộc về tâm hồn. Hãy yêu họ trong Thiên Chúa. Và vì Thiên Chúa, đừng bao giờ để Thiên Chúa ở sau họ. Hãy lo lắng bận rộn để dẫn họ tới nơi mình là người môn đệ tới, tức đến với Thiên Chúa là chân lý. Như vậy, quý vị sẽ yêu một cách thánh thiện mọi người thân và Thiên Chúa, giao hòa hai thứ tình yêu với nhau. Như vậy, làm cho các dây liên lạc máu thịt không còn phải là sức nặng mà là cái cánh, không còn là điều lỗi nhưng là sự công bằng. Ngay cả mạng sống quý vị cũng phải sẵn sàng ghét nó để theo tôi. Ghét mạng sống, tức là không sợ mất nó, hay sợ làm cho nó buồn sầu một cách nhân loại, trong khi hiến dâng nó để phục vụ tôi. Nhưng đó chỉ là có vẻ như ghét, một tình cảm bị gọi sai là ghét bởi tư tưởng của loài người, của kẻ không biết nâng mình lên, của một con người độc nhất chỉ thuộc về trái đất, chỉ hơn các vật thô một tí. Trong thực tế, cái ghét hình thức này, tức là sự từ chối các thỏa mãn tình cảm của đời sống thể xác, để cho đời sống tâm hồn luôn luôn lớn hơn, chính là tình yêu. Đó là tình yêu cao nhất hiện hữu, tình yêu được chúc phúc nhất. Việc từ chối những thỏa mãn thấp hèn này, sự cấm cản những tình cảm về giác quan này, sự liều mình bị khiển trách, bị phê bình bất công, bị phạt, bị ruồng bỏ, bị nguyền rủa, và có thể bị bách hại này, là một việc đi theo tôi cách đau đớn. Nhưng phải ôm lấy nó, mà mang nó như một thập giá, một rào đài, trên đó người ta đền bồi những lầm lỗi đã qua, để được biện minh khi đến trước Thiên Chúa. Và nhờ đó, người ta xin được ơn phúc thật, mạnh mẽ, thánh thiện từ nơi Thiên Chúa cho những người mà ta yêu mến. Ai không vác thập giá của mình và không theo tôi, ai không biết làm điều đó thì không thể làm môn đệ tôi. Vậy hãy suy nghĩ rất nhiều đến điều đó. Các ông những người nói, chúng tôi đến bởi vì chúng tôi muốn họp đoàn với các môn đệ thầy. Đó không phải là điều xấu hổ, nhưng là khôn ngoan, biết tự cân nhắc, tự xét đoán, để tự thú với mình và với người khác. Tôi không có y phục của người môn đệ. Và gì nữa, các dân ngoại dựa vào một trong những giáo huấn của họ, họ cũng có được điều cần thiết để tự biết mình, mà quý vị, những người Israel, để chinh phục nước trời, quý vị lại không biết làm điều đó sao? Bởi vì quý vị hãy nhớ, phúc cho những kẻ đến với tôi. Nhưng nếu đến để phản bội tôi và đấng đã sai tôi, thì thà đừng đến còn hơn. Hãy tiếp tục làm những đứa con của lề luật như quý vị đã làm từ trước tới giờ. Vô phúc cho những kẻ nói tôi đến, rồi làm hại cho Đức Kitô bằng cách phản bội tinh thần Kitô hữu, làm gương mù cho trẻ nhỏ và những người ngay thật. Vô phúc cho họ. Nhưng có, và luôn luôn sẽ có những kẻ như vậy. Vậy hãy bắt chước người muốn xây một cái tháp. Họ bắt đầu bằng cách tính toán cẩn thận mọi chi tiêu cần thiết. Họ đếm tiền xem có đủ để hoàn thành không, kẻo rồi sau khi đã xây nền móng, lại phải đình chỉ công việc vì hết tiền. Trong trường hợp này, họ mất cả những gì họ đã có trước mà chẳng có tháp, chẳng có tiền. Và đổi lại, họ lôi kéo sự chế nhạo của thiên hạ, vì mọi người đều nói, ông ta đã bắt đầu xây nhưng không thể hoàn thành. Bây giờ ông ta có thể làm đầy bao tử bằng những hư hỏng của việc xây cất dở dang của ông. Cũng hãy bắt chước các vua của trần gian trong việc tạo ra các biến cố tội tình trên thế giới, áp dụng vào giáo huấn siêu nhiên. Các ông vua này, khi muốn gây chiến với một vua khác, họ nghiên cứu tất cả những điều thuận điều nghịch cách cẩn thận và bình tĩnh. Họ suy nghĩ xem cái lợi của việc chinh phục nơi đó có đáng giá sự hy sinh mạng sống của các người của họ không. Họ xem xét coi có thể chinh phạt miền này không nếu quân số của họ chỉ bằng một nửa quân số đối phương, dù họ là những chiến binh tốt hơn, có thể chắc ăn không? Họ suy tính chính xác, nghi ngờ rằng 10.000 người của họ có thể phải đương đầu với 20.000 đối phương. Trước khi cho giáp binh, ông sai sứ giả đến với đối phương với những tặng phẩm giàu có để làm yên lòng đối phương đã có ý lo ngại về những vận binh của phía bên kia, giải giáp đối phương bằng những chứng cớ hữu nghị, làm tan biến sự nghi ngờ của chúng bằng cách làm với chúng một khế ước hòa bình, và thật sự nó luôn luôn có lợi hơn chiến tranh, và nó nhân đạo về phía nhân loại cũng như siêu nhiên. Cũng giống vậy, quý vị phải hành động như thế trước khi bắt đầu cuộc sống mới và đặt mình đối đầu với thế gian. Đây là những điều hàm xúc trong việc làm môn đệ tôi, đi ngược lại với những quay cuồng, những hung dữ, những lôi kéo của thế gian, xác thịt, Satan. Nếu quý vị cảm thấy không đủ can đảm để từ chối tất cả vì tình yêu đối với tôi, thì đừng đến với tôi, vì quý vị không thể làm môn đệ tôi.
Tốt lắm, những điều thầy nói là rất đúng.
Một luật sĩ trà trộn trong nhóm nói cách cảm phục.
Nhưng nếu chúng tôi lột bỏ tất cả, thì sau đó chúng tôi phục vụ thầy bằng cái gì? Lề luật có những huấn giới giống như đồng tiền mà Thiên Chúa ban cho con người, để trong khi sử dụng nó, họ chiếm được đời sống vĩnh cửu. Thầy nói, từ bỏ tất cả, và thầy chỉ rõ là cha, mẹ, của cải, vinh dự. Nhưng Thiên Chúa đã cho những thứ này và nói với chúng ta qua miệng Môi-se, là sử dụng nó cách thánh thiện, để tỏ ra công chính trước mặt Thiên Chúa. Nếu thầy lấy của chúng tôi hết cả, thầy sẽ cho chúng tôi cái gì?
Tình yêu thật, ông Rabbi ơi, tôi nói rồi mà. Tôi cho các vị giáo lý của tôi. Nó không hủy bỏ một nét chữ nào của luật cũ, nhưng trái lại hoàn thiện nó.
Vậy tất cả chúng tôi đều là môn đệ ngang hàng, vì tất cả chúng tôi đều có cùng một điều.
Chúng ta có tất cả theo luật Môsê, nhưng không có tất cả theo luật được hoàn thiện bởi tôi, theo tình yêu. Theo luật này, không phải mọi người đều đạt tới cùng một mức công trạng. Ngay cả trong nhóm các môn đệ thuộc về tôi, không phải tất cả đều có một số ngang nhau về công trạng. Và trong số họ, một số người chẳng những không có món này, mà họ còn mất đi cả đồng tiền duy nhất của họ, là linh hồn họ.
Thế nào? Ai đã được nhiều thì họ tiếp tục có nhiều. Các môn đệ thầy, nhất là các tông đồ thầy. Theo thầy, trong sứ mạng của thầy, biết cách làm việc của thầy, họ đã nhận được rất nhiều, vô kể. Các môn đệ thực sự cũng nhận được nhiều. Những kẻ chỉ có tên là môn đệ thì nhận được ít hơn. Những kẻ chẳng nhận được gì thì giống như tôi, chỉ vì tình cờ mà nghe thầy. Vậy tỏ tường là ở trên trời. Các tông đồ sẽ nhận vô số kể. Các môn đệ chính ngạch nhận được nhiều. Các kẻ chỉ là môn đệ bằng cái tên nhận được ít. Những kẻ giống như tôi thì không được gì.
Một cách nhân loại thì đó là tỏ tường. Đó cũng là xấu theo cách nhân loại. Bởi vì không phải mọi người đều có khả năng sinh hoa trái cho những của mà họ nhận được. Hãy nghe dụ ngôn này, và tôi xin lỗi nếu tôi khai triển giáo huấn của tôi ở đây quá nhiều. Nhưng tôi là một cánh chim nhạn bay qua. Tôi chỉ ở lại cho một thời gian ngắn trong nhà cha. Bởi vì tôi đến cho toàn thể thế giới, mà cái thế giới nhỏ ở đền thờ Jerusalem không muốn tôi ngừng bay. Họ muốn tôi ở tại nơi mà vinh quang của Thiên Chúa gọi tôi.
Tại sao thầy lại nói vậy?
Bởi vì đó là sự thật.
Ông luật sĩ nhìn chung quanh ông, rồi ông cúi đầu. Đó là sự thật mà ông thấy, được viết trên quá nhiều khuôn mặt của các nhân viên đại pháp đình, các rabbi, các pharisee. Họ càng lúc càng làm lớn cái nhóm ở chung quanh Giê-xu. Các khuôn mặt xanh lên vì điên tiết hay đỏ vì giận. Những cái nhìn tương đương với những lời nguyền rủa và phun ra chất độc thù hận, dậy men từ tứ phía. Chỉ ước ao sâu xé Đức Kitô, nhưng chỉ có thể ước ao thôi, vì còn sợ đám đông vây quanh ông thầy, tận tụy và sẵn sàng tất cả để bảo vệ người. Cũng có lẽ còn sợ bị Roma trừng phạt, vì họ rất nhân hậu với ông thầy người Galilee nhân từ. Giê-xu lại bình tĩnh bắt đầu bộc lộ tư tưởng của người bằng dịu ngôn.
Một người sắp sửa xuất hành đi xa và phải vắng mặt một thời gian dài. Ông gọi các đầy tớ và giao phó cho họ của cải của ông. Với người này, ông giao 5 nén bạc, cho một người khác 2 nén bạc và cho một người thứ ba 1 nén vàng. Mỗi người tùy hoàn cảnh và sự khéo léo của họ, rồi ông ra đi. Bây giờ người đầy tớ đã nhận 5 nén bạc, liền đi làm cho các nén bạc của ông sinh lời một cách khéo léo. Và sau một thời gian, số của này mang lại món lời là 5 nén khác. Người đã nhận 2 nén cũng làm giống vậy. Ông ta làm gấp đôi lên món mà ông đã nhận. Nhưng kẻ mà ông chủ đã giao nhiều hơn cả là 1 nén vàng ròng, bị tê liệt vì sợ không biết làm, sợ kẻ trộm, sợ hàng ngàn thứ hão huyền. Và nhất là vì lười, anh ta đào một lỗ to dưới đất để giấu tiền của ông chủ. Nhiều tháng qua đi, ông chủ trở về. Ông gọi ngay các người đầy tớ lại để họ hoàn trả cho ông các món đã được ký thác. Kẻ đã nhận 5 nén bạc trình diện và nói, thưa ông chủ, đây ông đã giao cho tôi 5. Tôi thấy là xấu nếu không làm cho sinh lời món tiền mà ông đã ký thác cho tôi. Tôi đã xoay sở và kiếm cho ông được 5 nén khác. Tôi không thể làm hơn được. Tốt, rất tốt. Tôi tớ tốt và trung thành. Anh đã trung thành trong điều nhỏ, biết linh hoạt và ngay thẳng. Ta sẽ cho anh quyền hành trên nhiều điều khác nữa. Hãy vào để vui mừng với chủ anh. Rồi người nhận được hai nén bạc trình diện và nói, tôi mạn phép sử dụng tiền bạc của ông cho lợi ích của ông. Đây, ngân khoản chứng tỏ tôi đã sử dụng tiền bạc của ông thế nào. Ông thấy không? Trước có hai lượng bạc, bây giờ là bốn. Ông chủ có bằng lòng không? Và ông chủ nói với người đầy tớ tốt, cùng một câu trả lời như với người thứ nhất. Rồi đến người sau cùng, vui mừng vì sự tín nhiệm lớn lao của chủ đã nhận được nén vàng. Ông ta đào lên khỏi chỗ giấu và nói, ông đã giao cho tôi món lớn nhất, bởi vì ông biết tôi khôn khéo và trung thành. Cũng như tôi biết ông ngoan cố và yêu sách. Ông không thể cho tiền của ông bị lỗ vốn, và trong trường hợp bị mất thì ông lấy của người ở gần ông. Bởi vì trong thực tế, ông gặt ở nơi ông không gieo, ông thu ở nơi ông không vãi. Ông không cho quà, dù với giá một đồng bạc nhỏ nhất, cho người nhà băng và người quản lý của ông với bất cứ lý do nào. Phải có đủ món tiền mà ông đòi. Vậy vì tôi sợ làm giảm sút cái kho tàng này, nên tôi đã đem giấu nó đi. Tôi không thổ lộ cho ai cả, dù là cho chính tôi. Bây giờ tôi đào lên và trả lại cho ông. Đây, nén vàng của ông. Ôi, tôi tớ bất công và lười biếng. Thực sự mi không yêu ta vì mi đã không biết ta. Mi không yêu của cải của ta nên đã để tiền bạc của ta không sinh lời. Mi đã phản bội lòng mến chuộng của ta đối với mi, và chính mi đã nói phản lại chính mình. Mi tự lên án và kết tội mình. Mi biết rằng ta gặt chỗ ta không gieo, ta thu chỗ ta không vãi. Vậy tại sao mi không làm cách nào để ta có thể gặt hái và thu hoạch? Mi trả lời lòng tín nhiệm của ta như vậy đó ư? Mi biết ta như vậy đó. Tại sao mi không đem tiền bạc của ta lại nhà băng, để khi ta trở về, ta rút nó ra cùng với tiền lời? Ta đã chỉ dẫn mi cách cẩn thận đặc biệt trong mục đích này, nhưng mi lười biếng và ngu ngốc, mi không kể gì tới. Mi sẽ bị lấy lại nén vàng và tất cả những của khác, và người ta sẽ cho kẻ đã có 10 nén. Người ta phản đối ông, nhưng mà anh ta đã có 10 nén, trong khi anh này không có gì cả. Tốt thôi, kẻ đã có và biết sinh lời thì sẽ được cho nhiều hơn nữa, tới nỗi nó tràn đầy. Còn kẻ không có, bởi vì nó không muốn có, người ta lấy đi cả những cái đã được cho nó. Còn về tên đầy tớ vô ích đã phản bội sự tín nhiệm của ta và không làm sinh lời những ơn ta ban, thì hãy đẩy nó ra khỏi vùng sở hữu của ta, và nó hãy ra đi, khóc lóc và day dứt trong tim. Đó là dụ ngôn, ngài Rabbi. Ông thấy đó, người đã nhận nhiều nhất thì còn ít nhất, vì nó không biết gia công bảo tồn ơn của Thiên Chúa. Những người như ông nói chỉ là môn đệ có cái tên, và vì vậy có ít của để làm sinh lời. Hoặc những kẻ cũng như ông nói, chỉ tình cờ nghe tôi thôi, thì họ chỉ có linh hồn họ là cái vốn duy nhất, nó không được cho nén vàng, và cả những cái nó đã có, người ta cũng lấy đi để cho kẻ đã nhận được nhiều. Những ngạc nhiên của Chúa thì vô tận, bởi vì vô số điều chỉ là những phản ứng của loài người. Quý vị sẽ thấy các dân ngoại tới được sự sống đời đời, các người Samari chiếm hữu được nước trời, và quý vị sẽ thấy nhiều người Israel chính tông và nhiều kẻ đi theo tôi thì bị mất nước trời và bị mất sự sống đời đời.
Giê-xu nín lặng và như người muốn cắt ngắn những tranh luận. Người quay về phía nội khu đền thờ. Nhưng, một tiến sĩ luật, ông đã ngồi nghe nghiêm trang dưới hành lang, liền đứng dậy và tiến lên hỏi.
Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Thầy đã trả lời cho những người khác, xin Thầy cũng trả lời cho tôi.
Tại sao ông muốn thử tôi? Tại sao ông muốn nói dối? Ông hy vọng rằng tôi sẽ nói những điều bóp méo lệ luật, bởi vì tôi thêm vào đó những ý tưởng sáng sủa hơn và trọn lành hơn sao? Luật đã nói gì? Hãy trả lời đi, giới răn chính là gì?
Ngươi sẽ yêu Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức,
hết trí khôn, và ngươi sẽ yêu đồng loại như chính mình ngươi.
Đó, ông đã trả lời đúng. Hãy làm như vậy, và ông sẽ được sống đời đời.
Nhưng ai là người đồng loại của tôi? Thế giới đầy những người xấu, cũng như tốt, quen biết cũng như không quen, bạn hữu cũng như kẻ thù của Israel. Ai là người đồng loại của tôi?
Một người đi từ Jerusalem về Jericho, nơi những đèo ải của miền núi, ông ta rơi vào tay kẻ cướp. Những tên này, sau khi đã đả thương ông cách dã man, chúng tước đoạt hết những gì ông có, kể cả quần áo. Rồi chúng để ông bên lề đường, nửa chết nhiều hơn nửa sống. Trên cùng một con đường đó, có một thầy cả, sau giờ kinh nguyện của ông ở đền thờ, ông về qua đó. Ông ta hãy còn thơm mùi hương của nơi thánh, và hẳn ông ta có tâm hồn thơm nức lòng nhân từ siêu nhiên và tình yêu, vì ông đã ở trong nhà Thiên Chúa, có nghĩa là giao tiếp với đấng tối cao. Vị thầy cả vội vã để về nhà, vậy ông nhìn kẻ bị thương nhưng không dừng lại, ông lẹ làng bỏ đi để kẻ khốn nạn lại bên đường. Rồi đến một thầy Lê Vi đi qua đó, ông ta phải phục vụ tại đền thờ, phải chăng ông sẽ bị ô nhiễm? Vậy đi thôi, ông ta sắn quần áo để khỏi bị dính máu. Ông liếc một cái nhìn lục lọi trên kẻ đang rên rỉ trong máu của nó, và ông ta vội vã đi về Jerusalem để vào đền thờ. Một người thứ ba đi tới từ phía Samaria, đó là một người Samari đi tới từ phía khúc sông cạn. Ông thấy vết máu, liền dừng lại xem xét, ông nhìn thấy người bị thương trong hoàng hôn đã bắt đầu khá lâu. Ông xuống ngựa, tới bên người bị thương, cho ông ta sức mạnh bằng một ngụm rượu. Ông xé áo khoác để làm băng vải, ông rửa các vết thương bằng giấm và thoa dầu, rồi băng lại cách thân thiết. Sau khi đã vực người bị thương lên ngựa, ông dắt con vật đi cách cẩn thận, đồng thời nâng đỡ người bị thương, an ủi ông ta bằng những lời tình nghĩa, không nghĩ gì tới mệt nhọc, không khinh rẻ kẻ bị thương, dù ông này là người Do Thái. Tới thành phố, ông vào quán trọ, ông canh chừng suốt đêm. Tới sáng, ông thấy người đó đã hơi đỡ, ông ký thác người này cho chủ quán, trả trước cho ông một món và nói, hãy săn sóc người này. Như thể ông ta là chính tôi. Khi trở về tôi sẽ trả hết số mà ông đã tiêu quá, và còn trả hậu nếu ông làm hết những gì cần thiết. Và ông ra đi. Ông tiến sĩ luật ơi, hãy trả lời tôi, ai trong ba người này là đồng loại với kẻ đã rơi vào tay kẻ cướp? Có lẽ thầy cả, có thể là thầy Lê Vi, chẳng lẽ lại là người Samari? Ông ta không hỏi kẻ bị thương là ai, tại sao lại bị thương, cứu giúp ông ta có nguy hại gì không, lại mất thời giờ, tiền bạc, và liều mình bị kết án là đã đả thương ông ta?
Vị tiến sĩ luật trả lời,
người đồng loại là người sau cùng, vì ông ta đã sử dụng tình thương.
Ông cũng thế, hãy làm như vậy, và ông sẽ yêu người đồng loại, và yêu Thiên Chúa trong người đồng loại. Như vậy, sẽ đáng được sự sống đời đời.
Không ai dám hỏi nữa. Giê-xu lợi dụng cơ hội để lại với nhóm phụ nữ đang chờ người trong nội khu, để cùng với họ đi vào thành phố. Bây giờ họp đoàn với các môn đệ, có hai thầy cả, đúng hơn là một thầy cả và một thầy Lê-vi. Thầy Lê-vi thì còn rất trẻ, còn thầy cả thì ở tuổi lão trượt.
Từ Jerusalem về Jericho, có một người gục ngã đau thương nằm bên vệ đường. Thấy như vậy liền bước chân mau tìm đường tránh xa.
Ai là tha nhân của ta? Ai là anh em của ta? Chính người Samaria, chính người sống với tình yêu thương.
Từ Jerusalem về Jericho, có một người gục ngã đau thương nằm bên vệ đường. Một Lê-vi đang đi từ xa qua đây, sẽ qua đường vội bước chân mau sợ phiền đến thân.
Ai là tha nhân của ta? Ai là anh em của ta?
Tình yêu thương.